Giáng sinh. Mỗi lần Giáng sinh đến, quý ông bà anh chị em thường nghĩ đến điều gì? Nghĩ tới quà, phải không? Hay là nghĩ tới, ồ, có một số người, ồ, Giáng sinh bận rộn quá. Bận rộn, tốn tiền. Nếu mà quý ông bà anh chị em chỉ chọn một chữ hay là một cái động từ hay là tính từ, một cái, just one word, in quý ông bà anh chị em Giáng sinh là, thì sau đó quý ông bà anh chị em để cái chữ gì? What is Christmas to you? Just choose one word. Christmas is, wait, Giáng sinh là gì? Chúng ta đang ở trong cái mùa đó, chắc tôi nghĩ chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh, tôi nghĩ quý ông bà anh chị em sẽ có nhiều cái tư tưởng đó, có sẵn trong đầu liền, phải không? Một trong những chữ mình thường nghĩ tới Giáng sinh là gì? Dạ, yeah. Lạnh. Dạ, yeah. Joy, yeah. Cảm ơn Chúa, cái sự vui mừng. Dạ, yeah. Ở bên Úc Châu thì Giáng sinh thì là nóng. Yeah. Joy, sự vui mừng. Có ai trong chúng ta có cái tư tưởng gì nữa không? Dĩ nhiên, giống như tuần vừa rồi chúng ta biết, không có Chúa Giêsu thì không có Giáng sinh. Yeah. Không vì tội lỗi của con người, chúng ta cũng không có Giáng sinh. Giáng sinh thường thường chúng ta nói về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Bởi vì nếu Chúa không thương chúng ta, không ai trong chúng ta có thể sống được cả. Và đồng thời nói về tội lỗi của chúng ta, nếu Chúa không thương chúng ta, Chúa không trở thành người, thì chúng ta không có cách gì mà có thể thoát khỏi địa ngục cả. Ai trong chúng ta cũng là những tội nhân và phải đi địa ngục mà thôi. Cho nên nói Giáng sinh nói về tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chỉ nói về tình yêu thương mà thôi thì tôi thấy nó chưa đủ. Bởi vì trong cái tình yêu thương đó, nó có một cái ý nghĩa Giáng sinh rất là sâu sắc. Đó là Giáng sinh đem cho chúng ta sự hy vọng. Hy vọng. Tất cả chúng ta là những tội nhân, rời khỏi đời này phải đi địa ngục. Nhưng mà bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa trở thành người, Chúa chết thay thế cho tội lỗi chúng ta, cho nên chúng ta được hy vọng. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được cái sự hy vọng, đó là chúng ta không có phải ở trong địa ngục đời đời, không có bị hình phạt ở trong đó vĩnh viễn, nhưng mà chúng ta được ở với Chúa trên thiên đàng. Hy vọng tuyệt vời. Trong cái mùa Giáng sinh này, tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng tôi suy nghĩ đấy. Sự hy vọng ở trong Chúa. Sự hy vọng ở trong Chúa. Như trong Ê-sai chúng ta đọc hồi nãy, và có một nơi khác ở trong Ê-sai nói rằng: dân đi trong bóng tối tăm thì thấy ánh sáng lớn. Dân đi trong bóng tối tăm nói đến cái đời sống tâm linh của họ. Họ đi trong họ phạm tội trước mặt Chúa, họ đi trong những cái nơi mà họ không biết mình đi đâu, nhưng mà có ánh sáng lớn chiếu sáng cho họ thấy được, cho họ biết họ phải đi đâu. Đó là hy vọng. Giống như cách đây mới đó mà hơn 2 năm rồi, cái chuyện xảy ra ở bên Chile, quý ông bà chị em còn nhớ, 33 người được cứu ở cái hầm mỏ bị sụp đó, mất tới hơn 2 tháng họ bị sụp ở dưới hầm. Hơn 2 tháng sau mới cứu họ được. 33 người đó họ nói họ không còn hy vọng gì nữa cả để có thể sống được. Nhưng mà đùng một cái, một ngày, gần 2 tháng sau, thì họ thấy có người đào xuống để cứu họ. Họ có được cái hy vọng, hy vọng tràn đầy. Và cuối cùng tạ ơn Chúa, 33 người đó được cứu thoát. Cho nên nói về Giáng sinh, chúng ta phải đề cập tới hy vọng. Chúng ta thấy những cây đèn mà để đó, mỗi cây đèn nó tượng trưng cho cái mùa vọng, mùa mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Một cái cây đèn thứ nhất và thứ nhì. Cây đèn thứ nhất nói về tình yêu thương, cây đèn thứ nhì nói về hy vọng. Hy vọng mình có được cái sự hy vọng nơi Chúa Giêsu, không có phải chết mất đời đời trong hỏa ngục, nhưng mà tương lai của chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi đời này tuyệt vời vô cùng là được ở với Chúa vĩnh viễn. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn chúng ta không những chúng ta suy nghĩ về chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời, đó là cái niềm hy vọng lớn vô cùng chúng ta có nơi Chúa, nhưng mà Chúa cho chúng ta cái sự hy vọng không phải chỉ đời sau mà thôi, nhưng mà ngay trong lúc này, today, ngày hôm nay chúng ta có được sự hy vọng trong Chúa. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng suy gẫm với nhau sự hy vọng trong Chúa hôm nay trong cái sự giáng sinh của Chúa. Trước khi chúng ta học hỏi lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa. Và Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì trong Chúa chúng con có hy vọng tràn trề. Chúng con tạ ơn Chúa qua lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, là linh lương trong cuộc đời của chúng con. Ngài nuôi dưỡng chúng con qua lời của Ngài. Cầu nài xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc một cách đặc biệt trong lòng của mỗi một chúng con ngay giờ phút này, để chúng con học được lời của Chúa, chúng con hiểu được lời của Chúa và chúng con sống theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Có điều gì ngăn cản chúng con với Ngài qua lời của Ngài ngay giờ phút này? Còn nhân danh Đức Chúa Jesus Christ phá hủy tất cả những điều đó, để chúng con được gặp Chúa mặt đối mặt. Chúng con không thấy Chúa, nhưng mà Chúa thấy chúng con, và cho chúng con có cái kinh nghiệm với Chúa như là chúng con thấy Chúa như vậy qua lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.
Okay, thank you. All right. Có ba anh chàng gặp nhau. Một anh ở Alaska, một anh ở Arizona, một anh ở Oregon gặp nhau. Thì ba anh gặp nhau rồi nói chuyện với nhau, khoe về cái tiểu bang của mình. Thì cái anh ở Alaska, anh mới nói Alaska có nhiều cái tuyệt vời lắm. Một trong những cái tuyệt vời đó là có rất là nhiều tuyết. Cái anh ở Arizona, cái tuyết mà có gì đâu tuyệt vời. Anh Alaska nói, tuyệt vời lắm á. Tuyết ở trên kia là tuyết khô. Dry snow. Quý ông bà chị em ở cái vùng tuyết nhiều thì sẽ biết có những lúc nó lạnh quá, tuyết nó không có tan ra. Cho nên nó là powder, nó bọt. Đúng, đúng là tuyết khô. Cái anh ở Arizona, như vậy không có bằng ở tiểu bang của tôi. Tiểu bang của tôi á, nóng lắm. Cái ở Alaska cái nóng mà có gì đâu mà đặc biệt. Anh ở Arizona cái nóng, nhưng mà nóng ở cái tiểu bang tôi thay vì nóng giống như ở Houston, ở Florida nóng ẩm ướt khó chịu, nóng ở Arizona là nóng khô. Nóng khô. Cái anh Oregon anh mới nhảy vô, nó như vậy ở Alaska với ở Oregon, ở Arizona không có đặc biệt bằng ở Oregon. Oregon có cái rất là đặc biệt là mưa nhiều. Cái hai anh kia kìa, mưa nhiều thì có gì đâu mà phải nói. Cái anh ở Oregon kìa, đặc biệt lắm á. Mưa ở Oregon là mưa khô. Dry rain. Không biết cái đó có thiệt là không, làm gì có mưa khô. Nhưng mà tôi về đây, trước đây tôi nghe nói về Oregon mưa, nhưng mà về đây mới biết mưa rất là nhiều. Mà có những ngày mà chúng ta không có thấy mặt trời đâu hết. Thấy nhất là những người mà có cái thích mặt trời nhiều thì ở Oregon rất là thấy ảm đạm. Cho nên dầu mưa nhiều, nhưng mà chúng ta biết một điều chắc chắn, đó là không có mưa mãi mãi. Có những lúc chúng ta, ngay cả tháng 10 vừa rồi, phải không? Chúng ta có mưa. Mưa, bữa nay mưa. Nhưng mà khi chúng ta coi dự báo thời tiết thì nói ngày mai không có mưa và mặt trời rất là tốt. Thời tiết ngày mai rất là tốt. Từ 50 mấy có thể ngày mai 70 mấy, 80. Không có mưa mãi mãi. Dầu mưa nhiều như Oregon, nhưng mà không có mưa mãi mãi. Tạ Chúa. Và đó là lời Chúa cho chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 30 câu 6. Ở đây vua David, ông gặp nhiều cái khổ nạn trong cuộc đời. Ông gặp nhiều cái điều mà tôi đọc về đời sống của vua David, tôi thấy wow, làm vua mà sao cũng có nhiều cái khổ nạn. Nhưng mà vua David nói như thế nào trong câu 6? Thi Thiên đoạn 30 câu 6. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Ở đây vua David nói như thế nào? Ông nói về những cái giọt lệ trong đời sống của chúng ta, những cái sự khóc lóc, những cái đêm rất là dài trong đau khổ. Nhưng mà trong cái sự đau khổ khóc lóc đó, vua David thấy được rằng dự báo thời tiết cho biết rằng sẽ có sự vui mừng. Có sự vui mừng. Chứ không có ở trong cái sự đau khổ khóc lóc đó trọn mãi mãi. Sự vui mừng sẽ đến. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa đối với những người con của Chúa. Dự báo, cái này dự báo thời tiết đôi lúc mình cũng có sai. Nhưng mà cái dự báo của Chúa cho cuộc đời của chúng ta là luôn luôn có sự vui mừng. Đó là cái niềm hy vọng ở trong Chúa rất là tuyệt vời. Có sự vui mừng. Đúng, theo Chúa chúng ta biết, không có phải là mình theo Chúa là mình không có gặp những cái tai ương trong cuộc sống. Mình không có gặp những cái khổ nạn trong cuộc đời. Nhưng mà theo Chúa nó có một cái điều kỳ diệu. Đó là mình có được sự hiện diện của Chúa, sự hy vọng ở trong Chúa. Đó là cái tuyệt vời đối với những người con của Chúa. Hôm qua đứng tại đây, anh Trần Phát, anh có làm chứng cho chúng ta nghe. Trước đây 10 năm, Huỳnh Minh Đức có đến làm chứng cho anh về Chúa. Anh nói, anh không có cần Chúa Giê-xu. Bởi vì cuộc đời của anh ngon lành quá, phải không? Vợ con hạnh phúc, việc làm vững chắc, nhà cửa ngon lành. Đâu cần Chúa Giê-xu làm cái gì? Có 4 đứa con, đứa nào cũng học hành rất là giỏi. Đùng một cái, chuyện gì xảy ra? Đứa con trai 17 tuổi, học kể như là đứng đầu ở trong trường, tự tử. Đứa con gái của anh ta bị bệnh, nan y. Vợ của anh ta theo một người khác. Cuối cùng nhà cửa cũng phải bán. Gia đình tan vỡ. Lúc ảnh ngon lành nghĩ không cần Chúa trong cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ảnh đang cần Chúa vô cùng mà ảnh không biết. Rồi ảnh ơi, lúc mà mục sư Đức tới làm chứng về Chúa cho ảnh thì nói, ô tôi có đạo rồi, tôi là Phật giáo, tôi cũng là người rất là tốt, tôi không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà khi gia đình tan vỡ, con tự tử, rồi đứa kia bị bệnh, vợ thì bỏ đi, nhà thì mất. Anh mới đến chùa, anh gặp thầy, anh xin giúp, cứu giúp mà thầy chùa cũng cứu giúp không được. Rồi nhờ một người thầy chùa Ấn Độ rất là giỏi, dạy trường đại học cũng giúp không được. Và tạ ơn Chúa. Dầu rằng trong lúc đó, anh không còn hy vọng gì trong cuộc đời nữa cả. Muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, anh đã trở về cái nơi mà giới thiệu Chúa cho anh. Cô Liễu đã giới thiệu Chúa cho anh, giúp anh trở về với hội thánh. Và cuối cùng anh đã tin Chúa. Và cuộc đời của anh, như chúng ta bữa qua, quý ông bà anh chị em có nghe cái lời chia sẻ của anh, anh có hy vọng tràn trề. Trước đây anh ghét cái người mà dụ dỗ vợ của anh muốn giết cái người đó. Anh có ý định giết người đó, nhưng mà bây giờ sau cái giờ thờ phượng Chúa buổi tối hôm qua, tôi có nói chuyện với anh. Anh nói bây giờ anh rất là thương cái người đó. Và tạ ơn Chúa, anh có hy vọng tràn trề. Vợ anh đã trở về và anh, con của anh, đứa con gái đứng lên đây chia sẻ cho chúng ta cũng đã được Chúa chữa lành. Tạ ơn Chúa, trong Chúa chúng ta có được cái sự hy vọng. Và anh nói với tôi, dầu bây giờ anh mất tất cả đi nữa, anh vẫn được thỏa mãn. Tạ ơn Chúa. Trước đây anh không có cái sự bình an, nhưng mà bây giờ anh rất là bình an. Anh nói tôi, anh có thể nói giống như Thánh Phaolô, tôi coi mọi sự như là lỗ, chỉ sự nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Wow, ở trong Chúa chúng ta có sự hy vọng. Nói như vậy, bây giờ anh tin Chúa rồi là anh không còn gặp khó khăn gì phải không? Yes, anh còn rất là nhiều khó khăn anh gặp, nhưng mà những cái khó khăn đó anh không có phải gánh một mình giống như trước khi anh tin Chúa. Những cái khó khăn đó Chúa gánh cho anh. Tạ ơn Chúa, trong Chúa chúng ta có được cái sự hy vọng rất là kỳ diệu. Đúng, chúng ta sẽ gặp những cái khổ ải trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta biết là nó không có mưa mãi mãi. Sẽ có những ngày rất là tuyệt vời, những ngày của niềm vui mừng. Và cái niềm vui mừng đó, tôi biết nó sẽ đến bằng cách nào. Có thể Chúa sẽ dùng một người nào đó đến trong cuộc đời của quý vị để đem cái sự vui mừng của Chúa đến với quý vị. Hay là Chúa dùng cái điều gì đó để đem đến với quý vị cái sự vui mừng. Như anh Phát đã nói, anh được cái sự bình an ở trong lòng rất là kỳ diệu. Và bây giờ anh có được một cái tình yêu thương mà không thể nào tả được. Anh có thể yêu cái kẻ thù của anh. Mà trước đây anh rất là nóng nảy, anh đụng cái gì là anh rất là nóng. Nhưng mà bây giờ anh rất là nhẹ nhàng đối xử với những người xung quanh. Trong đời sống của quý vị, tôi không biết gặp những cái điều gì, có thể là những cái đau buồn trong cuộc sống mà không có ai hiểu nổi. Có những đêm mình rơi giọt lệ mà không ai biết. Cái đó có thể là về cái thể xác của mình yếu đuối, bệnh tật. Cái đó có thể là mình kinh nghiệm những cái gì nó sâu kín trong lòng của mình mà không ai hiểu nổi. Những cái nỗi sợ hãi trong cuộc đời của mình mà không ai hiểu hết. Những lúc mình rơi giọt lệ mà không có ai hiểu mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi quý vị thuộc về Chúa rồi, Chúa nói rằng ngay cả những cái giọt lệ của quý vị, Chúa đựng ở trong ve của Ngài. Wow. Chúa cảm thông, Chúa lo tưởng đến quý vị. Trong Thi Thiên đoạn 56 câu 8 nói như thế này: Chúa để nước mắt tôi trong ve của Ngài. He gathers up my tears in a bottle. Wow. Tạ ơn Chúa về sự thương xót của Chúa. Và cho nên những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, những cái khổ hạnh nó đến với chúng ta, nó không phải là chấm dứt. Nó không phải là đường cùng, thưa quý ông bà anh chị. Chúa muốn chúng ta biết điều này, đó là niềm vui sẽ đến. Sự vui mừng lớn sẽ đến. Mưa sẽ không có mưa vĩnh viễn. Tạ Chúa. Cho nên, cái sự vui mừng mà Chúa đem đến trong đời sống của chúng ta nó có nhiều hình thức khác nhau. Và một trong những hình thức mà tôi thấy rất là tuyệt vời đó là trong những cái khổ hạnh trong đời sống của mình, Chúa muốn chúng ta có một cái kinh nghiệm sống với Chúa một cách sâu đậm, một cách mật thiết. Nhiều người trong chúng ta tin Chúa, theo Chúa có những lúc rất là lâu năm, nhưng mà mình không có một cái kinh nghiệm theo Chúa một cách mật thiết, một cách sâu đậm, một cách mà mình có thể nói giống như anh Phát rằng tôi có thể mất tất cả mọi sự, bây giờ tôi không care, miễn sao có Chúa là có tất cả. Quý ông bà anh chị em có thể nói được điều đó không? Tôi có thể bệnh hoạn suốt đời, nằm liệt giường, nhưng mà có Chúa là có tất cả. Tôi có thể có những cái khổ ải trong cuộc đời của tôi không biết bao giờ mới hết, nhưng mà có Chúa là có tất cả. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều lúc Chúa dùng những cái mưa trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta, Chúa đem chúng ta đến với Chúa với một cái kinh nghiệm rất là diệu kỳ mà không có trường đại học nào có thể dạy cho chúng ta. Và đồng thời rất là hiếm có người có những cái kinh nghiệm diệu kỳ đó. Chúa muốn chúng ta có những cái kinh nghiệm sống diệu kỳ đó với Chúa. Quý ông bà chị em, chắc ai trong chúng ta cũng biết về Dốt, phải không? Ông là người rất là giàu trong phương Đông, không có ai bằng ông cả. Giàu như vậy mà ông là một người rất là, Kinh Thánh dùng cái chữ là Chúa nói là ông là người công bình đó. Nhưng mà đùng một cái, ổng gặp đủ thứ khổ nạn trong cuộc đời của ổng. Tất cả những người con của ổng chết hết. Của cải ổng bị cướp mất hết. Ngay cả người vợ của ổng cũng nói rằng, ông rủa xả Thượng Đế rồi chết đi cho rồi, còn tin cậy nữa Thượng Đế làm gì nữa. Nhưng mà Gióp không có bỏ cuộc. Ổng vẫn tin cậy nơi Chúa vì biết rằng trong những cái mưa bão trong cuộc đời của ông có sự hy vọng. Dầu cái cây cắt sát tới gốc rồi nhưng mà nó vẫn có thể mọc nhành khác lên. Đó là sự hy vọng. Và tạ ơn Chúa trong những cái khổ ái trong cuộc đời, bắt đầu từ đầu sách của Gióp chương 1 thì nói về Gióp và bắt đầu Gióp gặp những cái khổ ải trong cuộc đời. Nhưng mà tới cuối sách Gióp chương 42 thì Gióp đã qua những cái khổ ải đó rồi. Ông có một cái kinh nghiệm sống rất là kỳ diệu với Chúa rồi. Thì ông nói như thế nào? Ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 câu 6 ông nói như thế này: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa. Trước khi ổng gặp những cái mưa bão của cuộc đời, ổng chỉ nghe đồn về Chúa mà thôi. Nhưng bây giờ, qua những cái mưa bão của cuộc đời rồi, thì ổng nói như thế nào? Tôi, mắt tôi đã thấy Chúa. Wow! Tôi tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng muốn có cái kinh nghiệm đó cả. Không phải chỉ nghe về Chúa, nhưng mà mình có thể kinh nghiệm Chúa như là mình thấy Chúa như vậy. Và đó là điều Gióp đã kinh nghiệm qua những cái bão tố của cuộc đời của ông. Ông có hy vọng nơi Chúa. Thay vì ông bỏ cuộc, ông bám víu lấy Chúa. Và cuối cùng Chúa cho ông có một cái kinh nghiệm sống với Chúa rất là kỳ diệu. Trước đây lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê về tôi và ăn năn trong tro bụi. Trước đây ổng nghĩ ổng là người ngon lành lắm. Nhưng mà sau khi những cái khổ ải, những cái bão tố trong cuộc đời rồi, Chúa cho ổng thấy hai điều. Thứ nhất là Chúa kỳ diệu vô cùng và ổng chẳng ra gì cả, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương ổng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho nên tôi tin chắc rằng Chúa muốn tất cả chúng ta đều có được cái kinh nghiệm giống như Gióp. Kinh nghiệm Chúa một cách sâu đậm, chứ không phải nghe đồn về Chúa. Tôi đi nhà thờ mười mấy năm rồi, nhưng mà tôi với Chúa sao nghe người này người khác kể về những cái kinh nghiệm sống tuyệt vời với Chúa, nhưng mà tôi chẳng có cái kinh nghiệm gì tuyệt vời với Chúa cả. Thậm chí tôi không biết bây giờ Chúa có thiệt hay là không nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn chúng ta đến cái kinh nghiệm sống giống như là Gióp như vậy. Dầu mình trải qua những cái khổ ải trong cuộc đời, nhưng mà mình vẫn một lòng với Chúa, và Chúa sẽ cho mình kinh nghiệm Ngài một cách rất là kỳ diệu. Một cái kinh nghiệm mà mình có thể nói rằng, nếu tôi chỉ có một mình Chúa Giê-xu mà thôi, tôi có tất cả. Đó là cái kinh nghiệm mà Chúa muốn bỏ một chúng ta có. Có Chúa là có tất cả. Quý ông bà anh chị em đã có cái kinh nghiệm đó chưa? Nếu chưa, Chúa muốn chúng ta có được cái kinh nghiệm đó. Bởi vì cái kinh nghiệm đó là cái kinh nghiệm mà giàu quý ông bà anh chị em qua bất cứ cái bão tố nào trong cuộc sống, nó không có ăn thua gì cả. Cho nên, chúng ta biết trong những cái khổ nạn trong cuộc đời của chúng ta tin chắc rằng cái hy vọng mà Kinh Thánh dùng ở đây không phải giống như là cái hy vọng ở đời này. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi hy vọng là có người thương tôi, tôi hy vọng là có người giúp tôi. Không phải như vậy. Cái chữ hy vọng mà Kinh Thánh nói là cái chữ tin cậy, trông cậy, trông cậy nơi một đấng tạo hóa, chứ không phải mình tin hay mình trông cậy nơi con người. Cho nên cái sự hy vọng ở trong Chúa là cái sự hy vọng chắc chắn, chứ không phải là sự hy vọng hão huyền giống như ở những người trên đời này. Cho nên dầu thế giới xung quanh có sụp đổ đi nữa, nhưng mà là con của Chúa, chúng ta có hy vọng là Chúa. Nên nhiều lúc tôi tự ngồi tôi suy nghĩ, những người không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của họ, tôi không biết làm thế nào để họ có thể sống một đời sống phước hạnh được khi những cái bão tố nó đến trong cuộc đời. Và có nhiều người giống như anh Phát nói trước khi tin Chúa như vậy, tôi có tội gì đâu, tôi ngon lành lắm mà, tôi đâu có cần Chúa Giê-xu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa Giê-xu rồi, thì những bão tố giàu rằng anh Phát ảnh nghĩ là ồ, cuộc đời của ảnh trước khi tin Chúa đó, cuộc đời của ảnh khi ông mục sư Huỳnh Minh Đức tới làm chứng về Chúa, ảnh cứ nghĩ cuộc đời của ảnh là ngon lành như vậy hoài. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng biết bão tố nó sẽ đến, và khi bão tố nó đến chúng ta sẽ đương đầu như thế nào. Không có Chúa chúng ta sẽ tiêu điều như con của anh như vậy. Đứa con trai học rất là giỏi, nhưng mà không có Chúa trong cuộc đời của nó phải kết liễu cuộc đời của nó bằng cách tự tử. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta đến với Chúa. Chúa nói ở trong Ê-sai đoạn 33 câu 4 câu 5 như thế này: khi quý vị đến với Chúa thì sự thương xót của Chúa đến trong cuộc đời của quý vị rất là kỳ diệu. Nói về Chúa Giê-xu, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Câu số 5: nhưng chúng ta, nhưng người vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành, Chúa ban cho chúng ta sự tha thứ, Chúa chết để đền tội cho chúng ta. Để rồi như thế nào? Khi chúng ta tin nhận Chúa, mời Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, chúng ta không còn phải đi qua cuộc đời gánh những cái gánh nặng một mình nữa. Chúa gánh cho chúng ta. Một cái sự kỳ diệu vô đối mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên quý vị chưa bao giờ mời Chúa Giê-xu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị, thưa quý vị, hôm nay là cái ngày đó. Quý vị đến với Chúa Giê-xu và nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, Ngài yêu con quá đỗi. Và biết những cái khổ hạnh trong cuộc đời của con, có thể bây giờ con chưa gặp những cái khổ hạnh trong cuộc đời của con, nhưng mà sẽ có ngày con sẽ gặp. Và lúc đó, khi con gặp những cái khổ hạnh đó rồi, không có Chúa, có thể con tiêu điều. Nhưng mà có Chúa thì chuyện gì xảy ra? Thi Thiên 23 nói rằng, dầu tôi đi trong trũng bóng chết, cũng là vua David nói rằng, dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, bởi vì Chúa ở cùng tôi. Tôi không bao giờ cô đơn nữa, tôi không bao giờ sợ hãi nữa, tôi không bao giờ thất vọng nữa, bởi vì Chúa là nguồn hy vọng trong cuộc đời của chúng ta, của tôi. Mưa, nó sẽ không có mưa vĩnh viễn. Ở trong Chúa, đúng, chúng ta vẫn còn những cái gian nan trong cuộc sống. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu, bởi vì sự Giáng sinh của Ngài mà chúng ta có hy vọng. Có hy vọng. Cho nên là con của Chúa, chúng ta không có nản lòng, không có thất vọng. Bởi vì biết rằng chúng ta thấy và chúng ta biết rằng dự báo của Chúa luôn luôn là sự vui mừng. Luôn luôn là sự vui mừng. Tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà chị em về cái về tóc của chúng ta, những người con của Chúa đó. Chúa lo tưởng đến chúng ta đến nỗi mà tóc của chúng ta, Chúa có từng số cho mỗi cái sợi tóc của chúng ta. Không những người ta nói đếm là đã thấy quý rồi, nhưng mà đây từng sợi tóc Chúa để ý đến nỗi mà Chúa có cái số cho từng sợi, rất là đặc biệt như vậy. Và cũng trong cái bài học đó, Chúa nói về chim sẻ. Con chim sẻ, thưa quý bạn cho em, có bao giờ quý bạn cho em hỏi câu hỏi hay là để ý điều này không? Ngay cả con chim sẻ nó cũng có sự hy vọng nơi Chúa nữa. Chúa nói như thế nào? Một con chim sẻ bán một cách, cái thời của Chúa cỡ chừng nửa xu à, không có là gì hết, nhưng mà Chúa lo tưởng cho từng con chim sẻ. Nó không có sợ đói, nó không có sợ khát. Chúa lo cho nó. Nó có hy vọng nơi Chúa. Chúng ta quý hơn chim sẻ là biết bao nhiêu. Cho nên tại Chúa chúng ta có sự hy vọng nơi Chúa. Dầu người đời họ không có hy vọng gì cả, hay là họ hy vọng nó tiền của vật chất, danh vọng. Nhưng mà mấy cái đó rồi nó cũng đi. Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta có hy vọng tuyệt vời vô cùng. Ngay cả con chim sẻ nó có hy vọng nơi Chúa. Chúa chăm sóc nó, không gì là chúng ta. Cho nên tôi mời quý ông bà anh chị em cùng ca ngợi Chúa. Thánh ca chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào để chúng ta thấy được cái sự kỳ diệu mà Chúa dành cho những người con của Ngài.